Tu bằng con tim. Bài pháp được viết bởi thầy Tê Bu vào ngày 29 tháng 11 năm 2013. Vô thường xin chuyển âm. Lá chuối có một giấc mơ tuyệt vời vào sáng nay. Tê Bu đã đọc và giải giấc mơ trứ danh này của lá chuối vì nó có giá trị xuất sắc và nó đã có thể lấn át ngay cả giáo pháp cao cấp của chính Đức Phật Thích Ca. Cho nên Tê Bu làm đại mà chưa xin phép lá chuối. Câu chuyện được lá chuối kể như sau. Dạ, con quên kể. Tối qua ngủ được và con mơ thấy mình vừa thấy vừa tường thuật lại cho ai đó nghe câu chuyện, mà như coi phim rồi kể cho người khác về vợ ông vua nào đó xinh đẹp, mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp là bà tắt thở và thẳng một lèo lên A-la-hán và ngơ ngơ, nên cho đi an xuân quanh thành của vua. Con kể xong thì thấy bà này đâu cần thần thông hay đề mục sáng chói gì, đó là kỹ thuật, cái chính là giải thoát. Dạ hết. Sự sáng suốt sau khi nghe pháp nhiều đã đưa con đến tầm ngắm này rồi đó. Nó là tu bằng con tim. Trong câu chuyện, bà ta tự biết mình là một tuyệt sắc giai nhân, một người đẹp trong tranh, nhưng lại hay bị bỏ quên vì ông vua cần phải giao tế chính trị với các nhà ngoại giao cùng với các nô tỳ khác. Bà biết nhưng không thể nào nói thành lời được. Bà đành im lặng, im lặng, im lặng, im lặng. Một phần vì đó là câu chuyện giao tế của một ông vua. Tất nhiên, phong tục khốn nạn này đã đốt cháy từ bên trong của bà khi bà nhìn vào tất cả những cái đẹp, cái hào nhoáng bên ngoài của cung điện và hiểu rất là rõ. Nó cũng chỉ là cái bên ngoài, không thể nào là cái hạnh phúc bên trong được. Những danh vị nào là hoàng hậu hoặc là bậc mẫu nghi của dân cũng chỉ là những danh vị trống rỗng, có danh mà không có thực đối với bà. Sáng nghi thức, trưa nghi thức, chiều nghi thức, không có cái gì cho riêng mình hết. Và sau khi nghe và thấy được luôn cái thảm họa của cái linh ảnh mà Đức Phật đã trình bày, nét đẹp, cái mà bà trân quý, săn soi hàng giờ, nó là cái thú tiêu khiển duy nhất còn lại của bà, thật ra không có gì là đảm bảo lâu dài. Cái mà chính bà đã nuôi dưỡng nó, đã đưa ra làm cái bề ngoài hào nhoáng của bà đã bị bài pháp quốc sụng. Bà không còn gì hết ngoài cái trí tuệ, cái gì rồi cũng thành tro bụi hết. Bà thành A-la-hán bằng con tim. Như Tê Bu đã từng chứng kiến, 2 và 2 thông thường có kết quả là 4. Nhưng khi áp dụng vào sự phấn đấu, sự không chịu thua, sự làm cho tới chết, thì có thể đụng được sự xuất thần. Và chính sự xuất thần này đã cả thắng tất cả. Lúc này, thay vì 2 và 2 thành 0, thì có thể 2 cộng 2 thành ra cả triệu luôn. Trong Hoa Sen Trên Đá không thể nào không có những chuyện này nếu quý ngài chịu khó tìm hiểu. Trong khi tu hành, ngoài cái chuyện nhập định này nọ mà Tê Bu gọi đó là hệ thống trường óc, thì con đường đi đến Niết Bàn cũng có thể xảy ra cho một số người khác. Số người này không thể là đa số được, nhưng không phải là không có. Câu chuyện hiển nhiên của Hoàng hậu bên trên không thể xảy ra hàng ngày được, nhưng không phải là không có. Vạn sự khởi đầu nan, chuyện gì khi khởi đầu đều gặp cái khó. Cho nên bà con cũng đã nghe phản ứng buồn cười của những kẻ bị rắn độc cắn trong rừng. Họ cứ làm đại theo kiểu: con đã bị rắn độc cắn, xin ơn trên cho con gặp được thuốc. Nói vậy xong thì họ liền đưa tay ra sau lưng và quơ đại một nắm lá cây rừng rồi cho vào họng mà nhai. Không biết có được gì không, nhưng Tê Bu có nghe nói là đã có người ăn phải thứ gì đó mà họ được giải độc. Tất nhiên không phải ai hễ mà làm như vậy đều sống nhăn răng, nhưng phải nói là có người sống. Chuyện nhớ lại chuyện riêng ta. Một người bạn của Tê Bu đã có tiền án tự tử vài ba lần rồi. Trong một lần không thích sống nữa nên Diên Ta đã rủ một người bạn khác cũng cùng xóm đi vào rừng để uống thuốc trừ sâu Mitox. Hai anh chàng ăn một nửa con gà và dự trù là sẽ ăn nửa con còn lại trong rừng và sau đó là uống thuốc trừ sâu Mitox. Trên đường đi, Diên Ta thấy một cái nấm lạ và anh ta quơ tay tiện thể cho vào miệng nhai nuốt ngon lành. Nếu nó độc thì tao đi càng lẹ. Nói xong thì Diên Ta cười to. Sau đó là nghi thức uống thuốc trừ sâu Mitox. Tuy là đau đớn vô cùng tận, Diên Ta vẫn lết ra đường cái và được cứu sống. Còn anh bạn kia đã chết trong rừng sau khi lăn lộn vì đau đớn và chết úp mặt vào cái rãnh nước. Nhận xét của Diên ta nhận xét là nhờ vào cái nấm vô danh đó. Tibu có đi vài lần vào rừng với Diên ta để hái nấm nhưng chưa gặp lại được cái nấm đó. Trở về chuyện gấu rượt hay 2 cộng 2 bằng cả triệu. Như vậy, trong tinh thần đó, Tibu đã nói với bệnh nhân trong cơn thập tử nhất sanh, tức là chết chắc, không thể nào sống được, như là sốc thuốc streptomycin như sau. Khó rồi đây, thưa ma sơ, nhưng con sẽ cố gắng và ma sơ cũng nên cố gắng cùng con nghe. Và sau đó, Tibu giải độc sốc thuốc streptomycin bằng sơ cứu. Ma sơ thoát chết. Kính thưa quý ngài, trong khi gặp chuyện thập tử nhất sanh, nếu bị duyên nghiệp gì đó mà quý ngài không thể ra tay được thì quý ngài cứ để cho con một mình con làm. Nếu không được thì nạn nhân sẽ chết, tất nhiên, nhưng nếu có chết thì cũng được chết trong nụ cười. Còn khi than thân trách phận thì cũng nên than thở nho nhỏ vậy, đừng có làm ồn để cho con làm việc. Chuyện gì đã xảy ra cho hoàng hậu? Tất nhiên, chuyện này hơi dài và vì chuyện rất là xa và xưa, nên Tibu chỉ nhớ lại và khi kể lại nó cũng có thiếu rất nhiều. Chuyện rằng hoàng hậu sống trong cung điện với đủ thứ cái hào nhoáng bên ngoài. Nhân duyên, tất cả những thú vui thanh tao đều đã được bà nếm qua, nhưng bà vẫn cứ buồn trong tâm, nỗi buồn không thể nào tâm sự cùng với ai được. Tuy là bà sống trong cung điện sang trọng nhất nước, nói đùa là chỉ còn thiếu cái máy lạnh và cái tivi thôi, nhưng bà lại không thể than là ôi sao mà ta thấy buồn quá. Người hầu kẻ hạ mà nghe bà than như vậy là bà sẽ bị từ chết tới bị thương liền. Với tất cả các chương trình ca vũ nhạc kịch hiện đại nhất nước, và chương trình có thể kéo dài từng tam cá nguyệt luôn. Ôi sao ta cảm thấy cô đơn quá. Thế là lại đi ngao du thiên hạ, thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh kèm theo ca vũ nhạc kịch. Thế là bà tởn tới già luôn và không hề dám than van vớ vẩn như vậy nữa. Trong tất cả các chương trình trong cung điện, bà ngạc nhiên nhất về một chuyện tu sĩ trong rừng Lâm Tỳ Ni có tên là Đức Phật Thích Ca. Tuy rằng trong tận thâm tâm của bà không thích gì ông ấy cho lắm. Nhưng mỗi khi bà sai người đi điều tra về vị tu sĩ này, thì khi lính trinh sát đi về và sau khi trình bày về ngài xong, thì tên lính trinh sát tài ba đó lại xin phép bà cho hắn quy y theo thầy đó luôn. Dạ muôn tâu thánh thượng, về sắc đẹp thì ngài có nói, đó là điểm không đáng quan tâm, là vì nó sẽ mất theo thời gian. Thưa ngài, ngài còn thắc mắc gì nữa không? Và cũng xin thưa với ngài là, tôi sẽ xuất gia để theo vị tu sĩ đó ngay ngày hôm nay luôn. Trời trời, nhà ngươi cũng đi nữa hả? Riết rồi dàn ngự lâm quân của ta sẽ bắn hoe, và ta nhận thấy rằng ai mà đã đến thăm vị tu sĩ đó thì đều muốn ở lại tu hành hết. Ta hỏi các ngươi, một người không biết thưởng thức nét đẹp thì có thể nào tu hành được chăng? Muôn tâu thánh thượng, sau khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này thì tôi sẽ không trở lại đây nữa. Đó là điểm khơi mào cho cuộc gặp gỡ sau này của Đức Phật Thích Ca và bà hoàng hậu sắc nước hương trời này. Một hôm, chịu không nổi về cái hiện tượng kỳ lạ của các lính ngự lâm quân cứ xin phép bà đi tu hoài, bà mới quyết định. Muôn tâu thánh thượng, trong dịp trăng tròn tới, ngài sẽ đi nghe thuyết pháp như thường lệ, nếu có thì ngài cho thiếp đi theo với. Dữ hôn, hôm nay nàng đã bằng lòng theo ta nghe pháp rồi à, ngày đó mà thuyết pháp là hết chê, thì còn vài ngày nữa là trăng tròn, ta sẽ cùng với nàng đi nghe pháp vậy, chúng ta chỉ cần trang bị nhẹ. Dạ. Câu chuyện tiếp theo thì nhà vua chỉ cần khoảng 50 thiện xạ về cung và cũng chừng đó tay kiếm là an toàn khi ngài đi dự thính Đức Bổn Sư thuyết pháp. Tất nhiên, hoàng hậu lại sửa soạn có hơi khác. Bà sửa soạn thật là lộng lẫy, tuy không có gì là diêm dúa, nhưng với cái nét đẹp trời cho từ những thiện nghiệp thì bà chỉ cần vài nét chấm phá là đã có thể đi ra ngoài đường, bà có thể làm ngừng ngay cả xe lửa. Tất nhiên, với cái sắc đẹp như vậy mà bà còn ngồi trong cái mùng thì càng lộng lẫy. Nhưng ơ kìa, bà lại đi vào một cái vùng toàn là đàn ông nhưng ai cũng cúi đầu, lại có người lấy áo cà sa mà trùm kín đầu lại luôn. Bà thầm nghĩ, thật là mất hứng, nguyên một đàn người đông như vậy mà chẳng có ai thử nhìn lén sắc đẹp của mình cả. Chỉ còn mỗi ông thầy là người nhìn thẳng vào mình mà thuyết pháp. Đề tài là cái mà mình cũng rất là rành. và cũng rất là thích, đó là sắc đẹp. Bà tự nghĩ, sao mà hay vậy cà, đây là lần đầu tiên mình nghe một người đàn ông bàn về chuyện sắc đẹp mà lại quá rành về cái đề tài này. Mà hay và lạ thật, ngày trình bày tới đâu là mình có thể thấy tới đó luôn. Trong khi đó cách bà mấy thước, ông vua khẽ đưa mắt nhìn người vợ ra chiều. Mình thấy không, anh nói là ngài thuyết pháp là khỏi có chê. Nhưng khi ánh mắt của ông vua đụng đến cặp mắt bồ câu nay đã khép hờ, và khi nhìn kỹ vào nơi đó, ông vua không thấy sự rung động của hàng mi. Ông vua hơi nhíu mày để nhìn xuống cái cổ, thì ông lại thấy những chỗ động đậy của động mạch cũng im ru. Cái nhìn của ông vua không thể nào qua khỏi sự quan sát của quan ngự y. Không hiểu ông quan này là cách nào mà ông đã đứng lù lù kế bên hoàng hậu rồi. Miệng vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Ông quan này thò tay qua cái mùng và với các ngón tay trỏ ông ấn nhẹ lên động mạch để bắt mạch bà hoàng hậu. Thấy vậy, vua rất là hài lòng và ông chỉ nhẹ gật đầu. Nhìn vầng trán đang rịn mồ hôi của quan ngự y, vua hiểu là có vấn đề rồi. Bàn tay phải của vua nắm chặt lại để lấy bình tĩnh. Đám lính thiện chiến khi thấy bàn tay nắm chặt của ông vua đã chuẩn bị đối phó mọi bất trắc có thể xảy ra. Những xạ tiễn, lính bắn cung, mỗi người âm thầm lựa một mục tiêu. Những kiếm sĩ chuẩn bị cầm nhẹ đuôi kiếm, mắt nhìn không chớp vào những chỗ khả nghi. Buổi thuyết pháp vẫn cứ trôi chảy một cách vô sự. Quan ngự y rời khỏi hoàng hậu, vừa đi vừa suy nghĩ. Bà này bị bón do suy nghĩ nhiều quá. Mình đã cho bà uống thuốc nhuận trường rồi, sáng nay đâu có sốt. Tuy rằng bà có cho biết là cả nửa tháng nay, không hiểu vì nguyên nhân nào mà bà lại cảm thấy vui nhẹ nhàng và cơn vui càng ngày càng rõ, nhưng lại không biết tại sao bà lại vui như vậy. Tối hôm qua, nghe bà nói là do cơn vui này mà bà không thể nào chợp mắt được, tuy là mất ngủ nhưng bà không thấy mệt tí nào cả. Mình nghĩ có lẽ là do hưng phấn của bà trong chuyến đầu tiên đi nghe thuyết pháp. Bất giác ông hô to, Thang Quy Tỳ, dạ đã chuẩn bị xong. Thang Khu Phong, hoạt huyết gia thêm quế, nhân sâm, dạ đã sẵn sàng. Kim Châm Cứu, một cây bằng vàng và cây kia bằng bạc, cái này là ti bu chế, he he he, thật ra là cây kim bằng xương. Dạ có đây, quan ngự y suy nghĩ, khởi sự là châm kim nội quan ra ngoại quan để bảo vệ trái tim, sau đó là tính sau. Tất cả đã chuẩn bị một cách chắc chắn và âm thầm trong khi buổi thuyết pháp dần dần tăng dần cường độ với sự hấp dẫn không chê vào đâu được. Hầu hết tất cả mọi người đều nín thở để nghe. Trước buổi thuyết pháp, thính giả còn nghe vài tiếng ho ùng ục ở đâu đó, nhưng đến lúc này thì người bị ho đã quên cơn ho vì sự chú tâm cao độ và tính cách hấp dẫn của bài pháp. Tay kiếm và tay cung bị buông lơi hồi nào không ai biết. Hàng ngũ ngự lâm sững sờ khi bài pháp chấm dứt. Vua vừa đưa tay lên chặn quan ngự y thì cũng là lúc Đức Bổn Sư tuyên bố, bà đã chứng A-la-hán, hãy cứ để bà tự nhiên, sau đó bà sẽ sinh hoạt lại bình thường. Sau khi hoàng hậu thở lại được bình thường, vua không biết phải làm sao luôn. Đức Phật góp ý, ngài sẽ đi trì bình trong châu thành. Vua buộc miệng, dạ thật là đúng ý của con quá, như vậy để lâu lâu con còn có thể thấy ngài nữa. Tất nhiên không ai đủ sức để bịt miệng thiên hạ khi câu chuyện được suy diễn như sau. Xui thiệt, mới chỉ có một lần cho vợ đi nghe thuyết pháp mà đã mất vợ rồi. Hay là củi mục chàng để trong rương, tức là vợ đẹp mà chả thèm ngó ngàng tới, ai mà động đến trầm hương của chàng. Trích từ đạo tràng Hoa Sen Trên Đá.